Thưa huynh đệ, đề tài của buổi nói chuyện hôm nay nó hơi là lạ một chút. Chắc là nếu mà ra CD thì không dám dán cái label lên. Nhân nghe một cái bài hát của Trịnh Công Sơn thì trong đó có một câu, đó là trong cái bài Tiến Thoái Lưỡng Nan đó. Coi chừng là Hoàng sẽ bị hỏi do là Hoàng hay hát cái bài hát đó. Thì trong đó có một câu là tiến thoái lưỡng nan, gì nữa Hoàng, cô không có thủ bạc đi về lận đận, rồi gì nữa,
ngày sau là
tình đôi ngập ngừng tiến thoái lưỡng nan. Cái chủ đề của cái bài học ngày hôm nay là tình đôi ngập ngừng. Khi nói về ý nghĩa của những cái câu hát này đó, thì nó chỉ là ý nghĩ chủ quan của cô, một cái hiểu của một người về một cái lời hát, cũng chưa chắc đây là đúng với cái ý của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Muốn biết cái ý này như thế nào thì chắc là phải đi kiếm ông Trịnh Công Sơn và hỏi mới được. Còn đây là người ta nói khi mình diễn giải một cái bài thơ hay là một cái lời nhạc vân vân thì đó là sáng tạo lần thứ hai. Cũng như khi mà người ta hát một bài hát, người ca sĩ họ hát lên với cái cảm xúc rất mới của lòng họ, tức là họ sáng tạo cái bản nhạc đó lần thứ hai. Vậy thì những cái ý mà cô khai triển ở trong đây đó, nó là cái ý theo cô hiểu mà thôi.
Trước khi nói về cái này thì xin hỏi Hoàng là hay hát cái này đó, thì cái Hoàng hiểu cái câu tình đôi ngập ngừng tiến thoái lưỡng nan là sao? Nó hát hỏi.
Cơn dịch tình đôi ngập ngừng là dịch sao?
Chắc là để cuối giờ học dịch thì khi đó nó mới chính xác được. Chứ giờ
theo con hiểu thì nguyên bản những câu nêu ra là vừa có cái ý là nhiều tình cảm, nhiều đời cuộc đời, nhiều cái gì mình muốn cũng nó cũng ngập ngừng, nó cũng mong manh, nó tới nó đi tìm tới.
Mà sao kia là tình đôi?
Tình đôi là con, theo con nghĩ là tình đôi là về tình yêu.
Bởi vì tình yêu là phải.
Trong đây thì cô nghĩ ai cũng có nghe bài hát đó hết rồi, phải không ạ? Chưa nghe hả? Trời ơi, thôi Hoàng hát 4 câu đi thôi.
Hát dài lắm.
Không, có 4 câu đầu hả?
Dạ, có 1 câu đầu.
Tiếng thói lưỡng nan đi về lận đận, tình đôi ngập ngừng tiếng thói lưỡng nan. Không được đâu. Là do vì có người nói là chưa nghe nè.
Ok, bố không đáp lại nha.
Tiếng thoái lưỡng nan đi về lần đàn, tình đôi ngập ngừng tiếng thoái lưỡng nan.
Cái bài đó thì trong lớp của mình cũng được nghe nhiều rồi, nhưng mà Hoàng nói cái nghĩa như vậy, còn trong quý huynh đệ có ai hiểu cái nghĩa đó như thế nào khác không? Dạ cô.
Tình đôi đó là có hai, chỉ hai người hay là sao?
Đúng chút tình cảm.
Cái gì?
Tiếng thói lưỡng nan thì đâu có biết được tình đôi hay như thế nào.
Nó có tiếng và nó có thói. Tiếng là bước tới, thói là bước lui. Cả hai cái mà không biết chọn cái nào, cho nên khó quá. Cái tình tâm tư của mình nó bị phân hai, nó ngập ngừng, nó hesitate, nó không biết chọn cái nào. Tình đôi là cái tâm tình của mình, nó phân đôi. Một nửa nó muốn tiến, một nửa thì nó thấy là phải lui, và nó ngập ngừng. Nó bối rối, nó không biết làm sao hết trơn. Mà nếu huynh đệ nghe cái bài hát này mà thấy cái mặt Trịnh Công Sơn hát thấy tội vậy đó. Cái cuộc sống của chúng ta đó, nó có vui, mà hễ nói tới vui là có buồn có chán. Huynh đệ thấy không, nó đi một cặp như vậy đó. Hễ mà nó có hạnh phúc là nó có cái bóng của đau khổ. Hễ trước mặt này mà cái ánh sáng á, thì đằng sau lưng này nó có một cái bóng, cái bóng tối. À, ở đây cô Tuệ rất là ưa dòm chim ăn, thành ra đi kiếm đồ ăn về cho chim. Thì vui vẻ mà thấy mấy con chim đủ màu nó xuống nó ăn. Thì tới sáng nay là thấy nằm ở trên cái ghế ở trong nhà mát là một con mèo.
Trời ơi.
À, mấy bữa này thì trong vườn nó có tới 3 con mèo, nhưng mà thường nó không nằm ở đây. Bây giờ nó nằm ở trên cái ghế, nó thấy cô Tuệ ra nó cũng ngồi tỉnh bơ, nó nằm nó chờ chim. Thành ra hễ mà có chim là có mèo xuất hiện. Thành ra cái bà Trina đó, bà rất là rành. Khi mà cô Tuệ vừa khoe mấy con chim là bà nói vậy, ở đây có mèo không? Đó gọi là luôn luôn có hai đó. Rồi cô Trí mà cô trồng bông hồng á, chăm chút và ai thấy bông hồng cũng khen hết trơn á, là một ngày đẹp trời sẽ thấy con nai nó tới nó gặm. Hễ có bông hồng là có nai. Và huynh đệ sẽ thấy nó khi nào nó cũng vậy hết. Cái bàn tay của mình nó có cái mặt này thì nó có cái mặt này. Mình mà có cái bụng là mình phải có cái lưng. Đó, nó có những cái điều mình muốn nói ra thì sẽ có những cái điều mà mình muốn không ai biết hết trơn. Đó, thì cái cuộc đời này tất yếu là khi nào nó cũng có hai hết trơn. Nhưng mà thiên nhiên á, thì cái hai của thiên nhiên nó tự nhiên. Ví dụ như cái bông bây giờ nó như thế này thì mình sẽ nói là bông tươi, bông đẹp. Nhưng mà tới 2 tuần nữa, 3 tuần nữa thì tự nó đổi thôi. Là nó phai nhạt, rồi nó héo, rồi nó rũ, rồi nó vụt. Nhưng mà bản thân cái bình bông này nó no problem. Nhưng mà trong lòng của mình á, thì nó có vấn đề. Là vì sao? Là vì mình muốn nó tươi hồi. Cho nên tới cái khi mà nó héo á, mình thấy nó sao. Một cái hạnh phúc nó tới với mình là ai cũng biết đằng sau cái bóng, cái hạnh phúc nó có một cái bóng của gì đó, của đau khổ, của mất mát, của chịu đựng. Có không ạ? Ai cũng biết có hết á. Cũng như cái bông vậy nè, nhìn cái bông vậy là tự nhiên của nó là có tươi thì sẽ có héo. Nhưng mà bản thân cái bông nó không có vấn đề, nhưng mà mình có vấn đề. Mình chọn, cho nên nó trở thành cái thế tiến thối lưỡng nan, là vì mình có một cái tâm chọn. Mà cái khi nó chọn một cái tâm tình của mình, cái nó phân đôi, cái nó ngập ngừng. Nó ngập ngừng mà đố huynh để biết vì sao nó ngập ngừng. Ai nói chỗ này được?
Tại
vì nó muốn cả hai. Cũng muốn tu tập cho thành chánh quả, nhưng mà cũng muốn đi chơi. Đó, mình muốn cả hai. Thành ra mình muốn đi hướng này, nhưng mà mình cũng muốn đi hướng kia. Cái bữa mà ở đây mà nghe thầy giảng á, có một cái câu chuyện thầy kể mà cô nghe
thấm thì
cô thấm. Đó là ông sư cứu được một cái con chó nhỏ nhỏ. Và ông chó thương chết. Ông thương và ông muốn đem cái sự tu hành của mình chuyển hóa để làm cho nó cái đời sống chó này đó, sau đó nó sẽ có được cái sự tiến hóa của một con người. Thành ra ông đặt tên nó là Hồi Tâm. Ông cho nó ăn chay, chắc là mỗi lần ông ngồi thiền ông khều nó qua một bên ngồi theo. Nhưng mà tới một ngày khi mà nó ở cái bờ bên này á, thì có một cái ông bán đồ hũ ở cái bờ sông bên kia đó, ổng kho nấu thịt. Ổng kho nấu thịt và cái mùi thịt thơm á nó bay qua. Rồi cái con chó này nó nghe cái mùi thịt một cái thì làm sao huynh đệ biết không? Là nó phải chạy theo thôi. Mà bên kia bờ sông là cho nên nó lội qua, mà chó thì nó lội bình thường thôi. Nhưng mà khi mà nó lội qua thì cái ông thầy này ông biết, cho nên ông kêu hồi tâm trở lại. Đừng có qua bên kia. Đó, qua bên kia ví dụ như người ta bắt, người ta ăn thịt mày vân vân, bên kia là đau khổ, bên kia là chết chóc. Nó nghe cái tiếng của ông thầy nó đó, cái nó quay trở lại. Nhưng mà nó quay trở lại, nó bơi trở lại nửa chừng thì nó lại nghe cái mùi thịt, nó lại bơi qua. Nó bơi qua thì bên này ông thầy cái hồi tâm trở lại. Nó thương thầy và đồng thời nó cũng nó thích ở với ông thầy. Nó quay trở lại. Chạy lui chạy tới và đó là cái sức của một con chó con. Thì huynh đệ biết cuối cùng là thế nào? Là chết chi. Tiếng thôi. Đó, đi về. Cái đó gọi là qua về lận đận. Tình đôi ngập ngừng. Cái tâm tình của mình khi nào nó cũng phân đôi hết. Huynh đệ nhìn lại trong tâm mình luôn luôn nó phân đôi. Nó đang như thế này thì nó muốn nó như thế kia. Khi nào nó cũng muốn nó khác hết á. Nó không bao giờ ở cái chỗ nó đang ở. Khi nào nó cũng phân đôi. Và có ai mà biết được chính cái đau khổ của tâm, của cuộc đời nó lại nằm ở cái chỗ phân đôi đó. Cho nên ông Trịnh Công Sơn ổng mới hát là sao? Không biết về đâu, ngày xưa lận đận. Ngày xưa là cái ngày mà chưa biết đạo, chưa biết tu, chưa biết cái tâm của mình. Ngày xưa lận đận không biết về đâu. Về đâu cuối ngõ, về đâu cuối trời. Dõi con mắt nhìn thiệt xa cuối trời để tìm một cái nẻo về. Không biết về đâu. Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm giấc mơ. Tìm lại cái ước nguyện, cái mong muốn của một đời mình. Huynh đệ biết có người nói là đi nữa, đi gần hết cuộc đời không biết. Cái câu đó hồi đó chị Tỉnh hay nói là sai. Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm lại tôi đó. Thì chúng ta mới thấy là cái cuộc đời nó đi về lận đận vì cái tâm phân đôi này. Thì chúng ta khi nào cũng lấy và bỏ. Cô Tệ nhớ hồi xưa ở Viên Chiếu, mỗi lần Viên Chiếu hồi đó nghèo dữ lắm, thành ra lâu lâu mới được đi chợ, còn thường là chỉ ăn đồ trong vườn thôi. Ha, muốn ăn dầu thì mới trồng đậu phụng ép dầu, muốn có gạo ăn thì đi làm ruộng, muốn có đường thì trồng mía, thành ra không có hề đi chợ. Nhưng mà lâu lâu thì mới có được ít đồng người ta cúng cho đi chợ. Vậy là cái người đi chợ mà ra khỏi cửa đó là trong này nói theo: chị ơi, nhớ mua sari ha, nhớ mua cái này cái kia, mua làm sao mà vừa nhiều vừa rẻ vừa ngon. Nhiều vừa rẻ vừa ngon vừa gì đó, bốn thứ. Có một cái món nào mà vừa nhiều vừa rẻ vừa ngon vừa đủ thứ không? Không có. Thế mà mình muốn ra đường, ra chợ mà mình muốn mua cái này thì mình phải mất chừng đó tiền. Mình phải mất chừng đó tiền thì mình mới lấy được cái này. Nhưng mà cái tâm tư của mình nó rất lạ vấn đề, là nó chỉ muốn lấy mà nó đừng mất. Thì cái đó là cái tâm của mình là nó muốn được cả hai. Thì cái bữa khóa tu đó, cô cũng có kể cái câu chuyện là không biết ông ca sĩ nào đó, Caro gì đó, không biết bữa đó có ai nghe nhớ không, là đang đi học hết trung học, bắt đầu lên đại học chọn ngành, thì mới hỏi ba là bây giờ con biết là ba cũng hướng cho con tới làm cái nghề sau này đi dạy, nhưng mà con cũng thích ca hát, thì bây giờ con nên chọn cái ngành nào? Thì ông cha ông mới nói là con chỉ có thể chọn được một trong hai cái thôi. Nếu mà một người mà cả hai cái ghế mà đều muốn ngồi đó, thì chắc là rớt ở giữa quá. Thành ra phải chọn một cái thì mới có thể ngồi vững vàng trên một cái ghế. Thì nghe nó đơn giản, nhưng mà thường huynh đệ thấy ngay cả tục ngữ ca dao người ta cũng nói là bắt cá hai tay. Mình bắt con cá này rồi, xong rồi mình thấy con cá bên này mình cũng muốn bắt nó nữa, thành ra cuối cùng là không bắt được. Có hai hạng người trong đời. Một hạng người á, khi họ thấy hạnh phúc và đau khổ thì huynh đệ có thể chọn một trong hai cái được không? À, hễ mà thấy muốn mời cái cô hạnh phúc vô nhà thì chắc chắn phải mời cái bà xấu xí đau khổ đi theo. Thì bây giờ huynh đệ muốn mời cả hai vào nhà hay là đóng cửa lại mời cả hai bước ra ngoài? Trả lời. Bây giờ trả lời tức thì này. Hễ mà mời cái cô tiên hạnh phúc vô nhà là phải mời cái bà quỷ đau khổ theo thôi. Bây giờ huynh đệ mời cả hai vô nhà hay đóng cửa lại để cho cả hai đứng ngồi? Bây giờ ai muốn mời cả hai vô nhà đưa tay coi. 1, 2, 3. Bố. Rồi, bây giờ ai mà muốn đóng cửa lại mời cả hai ra ngoài? Đưa tay. 1. Ủa còn mấy người khác làm sao? Hả? Đó, thì bây giờ mới hiểu chữ tình đôi ngập ngừng. Đúng không ạ? Đó. Nó ngập ngừng. Nó ngập ngừng là vì nó tham quá à. Nó tham, nó chỉ muốn chọn cái tốt thôi, còn cái xấu ai lãnh đi. Mà trong đời ai cũng muốn chọn cái tốt hết thì ai mà lãnh cái xấu? Đó, thì chính vì cái tâm đó nó làm cho mình khổ chứ không có gì hết. Vậy thì bây giờ cái phần thứ hai cô muốn nói là mình cần phải biết mình muốn cái gì. Nó sẽ không còn ngập ngừng nữa khi mà mọi thứ rõ ràng. Ví dụ bên ở với mẹ, bên ở với bà dì ghẻ, có cần chọn và có cần ngập ngừng không? À, làm sao có ngập ngừng được nữa? Hằng bên thì đi chơi, còn bên thì đi cày, thì đâu có chuyện gì ngập ngừng phải không? Hằng bên thì ăn kem, còn bên thì uống nước muối. Thì lúc đó nó không còn phân đôi nữa, nó không ngập ngừng vì mọi thứ đã rõ. Nhưng mà cuộc đời khi nào nó cũng bên này năm hết trơn, và nó làm cho mình bối rối. Nhưng mà mình đi, cái bước chân của mình chỉ có thể đặt được trên một chỗ. Đúng không ạ? Huynh đệ có bao giờ một cái bàn chân đặt được hai chỗ không? Không có. Không có. Cho nên đằng nào cũng phải chọn một. Mà để cho khỏi ngập ngừng thì mình cần phải biết mình muốn cái gì. Đố huynh đệ tất cả chúng ta có thật sự biết mình muốn cái gì không? À, có biết không? Là nó, cái tâm của mình nó có từng cái layer. Trên cái bề mặt này ấy, thì nó muốn, nó có vẻ như muốn tu, nó có vẻ như muốn điều tốt. Nhưng mà chờ không có ai hết thì huynh đệ sẽ thấy nó thò tay nó đi ân vụng một cái gì đó. Phải không ạ? Vậy thì tự trong thâm tâm nó đâu có muốn điều tốt. Đó. Thì có cái ông ăn xin, ông ở trọ ở ké bên cái hiên chùa đó. Và thường là ông mà đi xin đồ về, có bữa thì có tiền, có gạo, có cơm, có bữa không có gì hết. Thì ông bữa nào ổng cũng tự lại có một cái mâm cơm nhỏ nhỏ, có khi cơm ăn với muối, có khi cơm có đồ ăn, nhưng mà luôn luôn trong đó nó có một cái dĩa có con cá rô. Nhưng mà đó là một cái con cá rô cây, có nghĩa là cái người gác chùa đó quan sát cái bữa ăn thì thấy đó là một cái con cá rô mà bằng gỗ mà được đẽo một cách khá cẩn thận. Thành ra khi mà bỏ ra đi dĩa đó, thì nó giống như là một con cá thật được nấu nướng đàng hoàng. Thành ra ông này ông nhìn cái con cá đó ăn để mà ông cảm thấy ăn ngon miệng. Thì nhưng bữa nào cũng ăn với muối thì chán quá, mà ổng đâu có đủ tiền để mua cá mà ăn. Thì cái ông gác chùa này ổng mới hỏi cái người ăn xin với một cái giọng châm biếm. Ông nói: này ông lão, ông làm gì với cái con cá gỗ đó? Ông có dọn ra thì cuối cùng ông cũng chỉ ăn cơm với muối thôi. Thì cái ông này ổng mới bình tĩnh, ông mới đưa tay chỉ cái tượng Phật bằng đá ngồi trên tòa sen giữa chánh điện. Ông nói: dạ thưa thầy, còn thầy thì thầy làm gì với cái tượng Phật đá kia? Hay là cuối cùng cũng chỉ có vô minh với ái dục? Chúng ta thấy mình cũng ngồi thiền, mình cũng tu tập, nhưng mà thật sự trong lòng của mình cái hướng mà mình nếu mà đừng thả cho mình đi thì mình đi về hướng tham ái, hay là mình đi về hướng ngồi thiền suốt đêm huynh đệ? Những năm ở thiền viện, nếu mà trong cái giờ thiền mà từ 3 giờ tới 5 giờ sáng mà hỏi gì hạnh phúc nhất đời là nói giờ được nằm lăn ra ngủ. Mà sung sướng nhất là bữa nào mà trốn được dám thiền mà chung vô trong một cái góc nào đó mà ngủ đừng ai biết hết trơn đó. Như vậy để mình thấy cái phần sâu của trong mình là cái gì. Có một Phật tử tới ông thầy mới thưa hỏi là: con rất tha thiết tu tập và con muốn ngồi thiền tu để cho đạt được cái niết bàn. Con nghe nói niết bàn an lạc, thì vậy thì tu bao lâu mới đạt tới niết bàn? Thì ông thầy mới nói là còn lâu lắm. Thì người đệ tử mới ngán, muốn bỏ cuộc. Thì ông thầy mới nói: thôi được, ta có cái pháp môn này có thể đạt được niết bàn ngay tức khắc, để ta dạy cho ngươi. Bây giờ ngồi xuống đi, ta sẽ dạy cái này là niết bàn ngay tức khắc. Thì lập tức cái người đệ tử mới bối rối: thưa dạ, dạ thưa thầy, chưa thầy hoãn cho con nữa, con có một số việc bây giờ chưa thu xếp xong. Thì như vậy là mình mới thấy cái mà nó hướng mình đi đó, mình có nhận ra được nó hay không. Mà nếu mà mình không tự xoay trở lại cái chỗ mà nói là sao, xa xăm tôi ngồi tôi tìm lại tôi, khi mà nhìn về đâu cuối nẻo, về đâu cuối trời, không thể tìm ra một cái hướng ở cái nơi xa xăm kia, thì bây giờ chỉ có ngồi và tìm lại mình. Thì đây chính là cái việc mình làm đó. Là trong đời sống bây giờ mình bắt đầu để ý. Mình để ý là khi mà mình nói như vậy, mình sống như vậy, thì mình nhìn sâu hơn xuống là cái lớp dưới của lòng mình nó muốn cái gì. Cái điều này mình ít làm lắm. Mình để biết cả đời mình là mình cứ assume mà với mọi người và với cả chính mình. Mà thật sự thật mình không hiểu được cái sâu ở bên trong. Thì bữa đó cô Thiện cô kể cái câu chuyện mà có người thì nghe, có người không nghe. Bây giờ cô chỉ tóm tắt thôi là có 30 vị tỳ kheo trong cái mùa an cư, họ đi tới một cái trú xứ. Và 30 người này được biết, được ông thầy biết, được Đức Phật biết là sẽ gặp nạn. Cho nên mới gửi theo một cái chú tiểu 7 tuổi. Nhưng mà cái chú tiểu đó là đã chứng quả A-la-hán. Thì khi mà đi tới đó thì ba người đó thường cùng đi khất thực rồi về chia thức ăn ra ăn. Thì có một cái ông già nghèo khổ ở đâu gần đó, thì khi mà cái thức ăn dư của mấy vị này để lại đó, thì thường trong luật nó có dạy là cái phần ăn của một vị tăng đi khất thực về phải được chia ra làm 3 phần. Một phần thì mình ăn, một phần mình để dành cho huynh đệ có bệnh không đi khất thực được, và một phần thứ ba là mình để lại cho những cái hoặc là chúng sanh kiến sâu bọ, hoặc là cái người nghèo khổ hơn mình. Thì cái ông già này á, ổng khi mà ổng đi tới cái trú xứ đó, ổng xin được cái phần ăn để lại đó. là, chứ ổng đâu có thể đi xin được như mấy vị sư này. Cho nên ổng cảm thấy đây là cái chỗ mà mình có thể nương tựa, mình no đủ, không cần phải lo lắng gì. Cho nên ổng ở lại đó. Và đồng thời ổng cũng thấy ở đây thanh tịnh, 30 vị này dễ thương, cho nên ổng sẵn sàng làm những công việc giúp đỡ trong lấy nước hoặc là quét sân hoặc vân vân. Và ổng cũng thích cái đời sống thanh tịnh tu học. Nhưng mà không ngờ là ở cái cánh rừng bên cạnh nó có mấy trăm tên cướp đó. Thì tụi cướp này nó rất là dữ, cướp của giết người. Và họ mới xây dựng một cái doanh trại mới. Mà theo cái tập tục Ấn Độ đó, thì thường khi mà giống như mình ăn tân gia vậy ha, thì mình cúng Phật, thì họ sẽ tế thần. Mà tế thần thì người ta, bên này là tướng cướp, người thường thường người ta tế một con dê, một con gà trống trắng. Thì bên này là tướng cướp, là tế một người. Cho nên họ nói ai mà sa vào trong cái khu vực đó đó đầu tiên thì họ sẽ bắt họ tế thần. Và vô phúc thay là cái ông già đó đó, ông già ở với 30 vị tăng, ông biết đi đâu, ông rơi qua đó và bị tụi cướp bắt. Thì nó mới trói ông lại rồi nó mới chuẩn bị tế thần. Thì ông hết hồn hết vía, và khi ông biết là mình sắp sửa bị tế thần thì ông mới hoảng, và ông mới nói là ô tôi già, tôi xấu, tôi nếu mà cúng thịt tôi cho thần linh thì thần linh không có hài lòng đâu. Cúng thịt cho thần linh thì phải là thịt của một người trẻ, của những cái người mập mạp. Còn nếu mà cúng tôi cho thần á, thì thần sẽ nổi giận và tai họa sẽ giáng xuống các người. Thì ở bên cánh rừng bên kia tới 30 vị tăng mập mạp phốt pháp. Thì nếu mà mấy ông qua bên đó mà thì sẽ là làm vui lòng thần. Và khi mà tụi cướp này coi theo cái sự hướng dẫn của ông già coi, thì những cái vị tăng này họ hy sinh. Và cái người thứ nhất nói là giao lại cái trách nhiệm cho người thứ hai để nhận mình đi chết. Thì người thứ hai mới nói là không được, để giao trách nhiệm lại cho người thứ ba để cho mình đi chết. Và họ nhường nhau cho tới người thứ 30, và tới cuối cùng là tới cái chú tiểu. Thì mấy cái ông cướp này ông rất là ngạc nhiên. Và cuối cùng khi mà chú tiểu đó mà dẫn về thì chú tiểu đắc quả A-la-hán, cho nên thi triển thần thông giao chén ông đức. Và cuối cùng thì thuyết làm cảm hóa được cái tâm của mấy tên ăn cướp này, nó đi tu hết trơn. À, dẫn về 500 cái vị đắc y vàng trở về lạc đảnh lễ Phật. Thì cô kể câu chuyện để nói lên cái tâm của cái ông già. Ông già khi đến trú xứ đó vì cái gì? Vì cái miếng ăn, vì sự sống của chính mình, vì sự an toàn của chính mình. Do đó khi bị dồn trong cái đường cùng thì ổng phản ứng lại để bảo vệ cái quan trọng nhất của mình, phải không ạ? Cho nên ổng đã làm một cái việc rất là tệ, đó là với những người ân của mình thì ổng lại giới thiệu để mà đem đi tế thần. Còn 30 vị tỳ kheo họ đến đó với một cái tâm là vì pháp, vì pháp trước chứ không phải vì thân. Do đó khi có một sự việc xảy ra thì người ta chỉ muốn cho cái pháp nó được trường tồn. Do đó người ta sẵn sàng hy sinh cái tánh mạng của mình để gìn giữ lại cái sự tồn tại của pháp. Cho nên huynh đệ thấy phải biết mình muốn cái gì. Cái thầm mà sâu kín nhất đó là cái lái cái cuộc đời mình. Mà cái phút nào mà mình không còn suy nghĩ nữa thì cái đó nó nắm mình đi. Thì cái mà khi mà mình còn ngập ngừng, còn suy nghĩ là những cái cạn. Còn khi dồn mình tới cái chỗ mà gấp gáp phải phản ứng thì lúc đó là mình sẽ phản ứng theo cái sâu thẳm nhất của lòng. Mà nếu mà mình sống mà mình không biết cái hướng nào là cái hướng rốt sau của mình, thì huynh đệ sẽ thấy là mình cứ ngập ngừng, cứ tiến thoái lưỡng nan, và cái cuộc đời của mình nó trở thành một cái nhắn rong phiêu bạt. Thành ra hồi đầu cô tính chọn cái đề tài là tình đôi ngập ngừng, nhưng mà cô nghĩ trời ơi, người ta mà đọc cái CD tình đôi ngập ngừng, người ta không biết cái cô này muốn nói cái gì, và người ta sẽ giải thích y hệt như các em giải thích. Cho nên cuối cùng cô mới đổi cái đề tài này lại là nhắn rong phiêu bạt. Tức là khi mình không biết cuộc đời mình, không biết cái thật mình muốn gì đó, thì cuộc đời mình là một cái nhánh rong phiêu bạt. Mình sẽ đi hết một cuộc đời của mình rồi cuối cùng mình chết, vẫn là một nhánh rong phiêu bạt. Phiêu bạt có nghĩa là nó không tới đâu hết. Vậy thì làm sao? Mà Huynh để biết, cái này rất là dễ sợ. Bữa đó cô nghe Hoàng kể câu chuyện mà cô cứ nhớ, là cái ông bệnh nhân, ổng hút thuốc thì người ta khuyên đừng hút, phải không? Rồi một bữa ổng gặp một cái mẫu tàn thuốc. Thôi bây giờ Hoàng kể, ngay chính cái người gốc kể sẽ hay hơn.
À dạ, thì ổng thường ổng hút mỗi ngày, nhưng mà khi mà đi trong cái con thuốc therapy thì thường là mình không có cho họ hút. Sau cái ổng đi một hết thuốc rồi, nhưng mà sau cái đi chung thì ổng thấy một cái tàn thuốc ở dưới đất. Là lúc đó mình chơi, ổng đưa tay ra là có cái người mấy con là nói không không được tới giờ đó, thì cũng nói là thì ổng cũng ổng thì ổng dùng mình đúng rồi, nó không lấy mới không lấy mà cái nói điều mà sai ổng cũng lại ổng hiểu mình, ổng nhận ra mình, ổng dò mình, ổng nói nó nói cái này nó mà cái ổng cái kiểu gì giữ lên phải luôn thể hiện
đó. Thì cái cuộc đời của mình á, Huynh để biết hồi đó cô đọc cái chuyện của Tự Lực Văn Đoàn, cái tựa là đói. Cái này chắc mấy cô thì biết này, là cái ông đó, cái thời đó là cái thời Nhật với Pháp. Và cái chuyện này là chuyện nước mình đó. Nhật á, nó đốt thức ăn, bao nhiêu là lúa gạo nó đốt hết. Và dân của mình đói, chỉ còn những cái người giàu mới có ăn thôi. Thì ở đó, ở Hà Nội á, cái câu chuyện kể là hai vợ chồng trong cái khi mà đói đó, là đói suốt mấy ngày không còn thức ăn. Cái ông chồng ổng cũng ngắt ngỏi, thì bà vợ đó, bà đi ra đường bà cũng không biết là làm sao hết. Thì có một người kêu cái tên bà Mai, em Mai. Cô này cô quay lại thì đó là một cái người tình cũ. Mà cái ông này thì rất là giàu, mặc đồ lắm tóc. Thì ông này mới nói, ô Mai lâu quá mới gặp em, thôi đi ăn. Và rủ cô này đi ăn. Ăn một bữa no đủ. Cô này cô rất là thương chồng, nhưng mà đói. Và ông này trước khi về là ổng cũng biết cái tình trạng Hà Nội lúc đó là ai cũng đói hết. Cho nên ăn xong rồi ổng kêu một cái con vịt quay thiệt là lớn, gói lại đàng hoàng để làm quà cho cô này về. Kèm trong đó là một cái thư để hẹn và gì đó không biết. Thì cô này cô không biết trong đó có cái thư, nhưng mà cô rất là mừng khi mà cô cầm cái con vịt quay về. Thì cô chỉ nghĩ tới chồng cô thôi, và cô lập tức đem cái gói này về. Và vô vận gần tới cửa là cô đã kêu là anh ơi có thức ăn. Thì ông này ổng thấy, nghĩa là nghe cái mùi thịt là ổng coi như là đã choáng váng rồi, và ổng liền mở ra. Nhưng mà vừa thấy con vịt thì nó rớt ra là cái thư. Thì ổng thấy liền, thì đó là cái hẹn. Cho nên ổng giục cái con vịt xuống đất và ổng la lối mắng chửi. Thì cô này cô gục mặt, tức là cô không biết nói sao hết. Mà biết nói sao giờ, phải không? Cô sẵn sàng nhận cái hẹn để mà có được thức ăn cho chồng, biết nói ra. Thì cuối cùng là mắng chửi và cô ôm mặt cô bỏ chạy ra khỏi nhà trong một cái tâm trạng rối bời. Thì ông này ổng ở trong nhà, ổng cũng gục đầu xuống cái bàn. Rồi tới khi ổng ngẩng đầu lên thì ổng thấy không còn ai, nhìn quanh nhìn quốc không còn ai. Thì ổng làm gì Huynh đệ? Thì ông liền lập tức bóc cái con vịt ăn ngấu. Thì cái điều đó để mà mình thấy là tất nó giống như là cái điếu thuốc, cái tàn thuốc. Cái ông bệnh nhân của Hoàng là cái lý trí nó say no, còn cái ông này nó mặn hơn, đó là sự ghen tuông cho nên say no. Nhưng mà cái nghiệp thức, cái bản năng nó phải ăn, nó phải lấy. Thì tất cả chúng ta có bị cái nghiệp nó nắm mình đi không thưa huynh đệ? Đó, thì chỉ có hai cái mà ra khỏi cái tình đôi ngập ngừng thôi. Đó là thứ nhất là cái sức của nghiệp, cái sức của huân tập của bản năng. Và cái thứ hai là khi mình biết rõ ràng mình chọn cái gì. Một người mà biết rõ ràng, như là cái câu chuyện mà 30 vị tỳ kheo đó, 30 vị tỳ kheo biết rõ ràng mình chọn cái gì. Cho nên ngay khi vừa đặt vấn đề tế thần là cái vị huynh trưởng á, liền nói là bây giờ tôi trao cái trưởng nhóm này lại cho thầy, nói với người thứ hai đó, tôi sẽ đi để mà bị tế thần. Họ biết liền. Thì khi trong tâm mình nó rõ ràng cái gì là cái mục đích đời mình thì nó không có ngập ngừng. Hoặc là khi mà mình bị cái bản năng hoặc là cái nghiệp nó kéo thì không có ngập ngừng. Thì chỉ có hai trường hợp. Bây giờ huynh đệ muốn chọn cái nào nó lôi mình, để cho nghiệp lôi, hay là càng ngày càng tự coi rõ nét ra cái gì là cái cuộc đời mình muốn hướng đến. Đó, thì cho nên tất cả chúng ta ngồi đây đều là người trưởng thành, đều là những cái người cuộc đời có định hướng rồi. Nhưng mà bây giờ xin hỏi huynh đệ, thật sự cuộc đời của huynh đệ có định hướng chưa? Hay là vẫn còn tình đôi ngập ngừng, tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận? Huynh đệ có đi về lận đận không? Đó chính là cái khổ trong tâm tư của mỗi người. Thì bây giờ để ra cái hướng mở nào cho cái chuyện mà ra khỏi cái tình đôi ngập ngừng với là đi về lận đận này, thì ông Trịnh Công Sơn á, cái câu cuối đó là tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận, ngày nay lận đận là giọt hư không. Ngày xưa lận đận thì sao? Ngày xưa lận đận không biết về đâu cuối ngõ, về đâu cuối trời. Nhưng mà đoạn cuối thì ngày nay lận đận là giọt hư không. Và ổng chấm dứt cái bài là giọt hư không. Hư không. Hai cái chữ hư không cuối cùng của ổng á giống như là nó tan loãng trong hư không vậy. Đó. Thì chúng ta đang ở trong cái cuộc đời phân hai này, là cái gì nó cũng hai hết trơn á. Cái bông mà nó tươi là nó có héo, con người mà có trẻ là nó sẽ có già. Khổ thay, mình chỉ muốn trẻ, mình không muốn già. Thì cái cuộc đời này khi nào cũng phải phân đôi và cũng phải chọn một. Nhất là ở cái xứ Mỹ này khi nào cũng có option để mà chọn hết trơn. Thì để ra khỏi cái này, mình không ra khỏi cái cuộc đời thực tế này được, là làm gì cũng phải chọn thôi. Ví dụ như Kim mình đi chợ làm sao mà không chọn, phải không? Đó, phải chọn hàng tốt, hàng gì gì đó, vân vân. Thì cuối cùng chỉ có một cái hướng mở là ngày nay lận đận. Ngày xưa lận đận mà ngày nay cũng lận đận. Nhưng mà ngày xưa lận đận thì không biết về đâu, nhưng mà ngày nay lận đận thì là giọt hư không. À, cái lận đận này chỉ như một cái giọt, nó rơi ở trong hư không, nó tan ở trong hư không, nó là hư không. Thì huynh đệ biết không, cái này là trên cái thực tế này. Một bữa nào đó huynh đệ bị đụng một cái vấn đề tình đôi ngập ngừng, không biết phải làm sao. Chắc chắn là huynh đệ có đụng rồi, phải không? Là mình không biết làm sao hết trơn. Ví dụ như mình lỡ hai người cùng thương mình, mà người nào mình cũng thương, thì bây giờ cưới ai? Cưới cả. Cô Toàn nói là cô nhớ tới cái chuyện cười. Cái ông đó, ổng nhà nghèo nhưng mà ổng có tới hai bà vợ. mà nhà ông nghèo tới nỗi mà nhà dột. Đêm hôm đó trời mưa và ông phải sáng ra đi bác sĩ là con mắt của ông gần như mù luôn đó. Thì mới hỏi là vì sao vậy, thì ông nói dạ thưa tại vì tôi có hai bà vợ. Họ hỏi tại sao, nói dạ tại vì tôi nằm giữa hai bà vợ. Hỏi làm sao, nói nếu mà tôi xây về cái bà bên này thì bà này bà nhéo, mà tôi xây về cái bà bên này thì bà này nhéo, cho nên cuối cùng là tôi cứ phải nằm. Mà trời thì mưa dột mà tôi không dám. Và cuối cùng mới là sáng ra phải đi nhà thương là vì mưa nó cứ dột xoáy. Thì có lẽ là chuyện cười phải không? Cái hướng mở không có nghĩa là mình tìm cách để cho được cả hai, vì không có cái chuyện mà vừa tiến mà vừa thói. Thế mà muốn được cả hai là coi chừng giống cái ông đó. Cho nên á, cái cách mà trong cái bài hát này nói mà cô nghĩ cũng hay là có khi nào huynh đệ gặp một cái vấn đề mà mình không biết chọn cái nào hết trơn, thì ban đầu mình còn bị kéo qua đây rồi bị kéo về đây, rồi mình muốn cái này rồi mình lại muốn cái này, mình cứ bị gọi là giằng co kéo qua kéo về. Nhưng mà nó giằng co một lát cái nó đứng nè, là nó không biết làm sao hết. Thì cái khoảnh khắc của tâm khi mà nó hoàn toàn chịu cứng rồi đó, nó không biết làm sao hết đó. Cái khoảnh khắc đó nó bị sựng lại, nó bị đứng lại. Thì chính cái khoảnh khắc đó, đó nó không có vấn đề nữa. Có một vị thiền sách tới viếng vị thiền sư, và trong nhà thiền có một câu chuyện nổi tiếng, đó là Nam Tuyền giết mèo. Huynh đệ có ai không biết chuyện này? Nếu biết hết thì cô khỏi kể. À, là một vị thiền sư xưa tên là Nam Tuyền, ở trong cái thiền viện là có bên nhà Đông với nhà Tây, mà có nuôi một con mèo, mà mấy ông tăng của nhà Đông cũng thích nuôi nó, mà mấy ông tăng nhà Tây cũng thích, cho nên họ giành nhau cái con mèo. Mà họ giành tới nỗi họ cãi cọ ồn ào quá tới tai của ngài Nam Tuyền. Cho nên ngài bước ra, ngài mới bắt cái con mèo nắm như thế này, và không biết ngài đang làm gì, bên này có sẵn một cái dao, và ngài nói mau, nói không được thì chém con mèo. Mà con mèo đó là ai hai bên đều thương hết, thì người ta không biết là làm sao hết trơn, và không ai nói được. Ngài chém con mèo làm hai đó. Thì cái câu chuyện đó là một câu chuyện người ta được ghi lại trong thiền sử, và nó được kể đi kể lại hồi. Thì khi mà tới cái thiền viện đời nay ấy, thì có một cái người Phật tử họ mới hỏi thiền sư, thầy làm ơn giải thích cái yếu nghĩa của cái câu chuyện thiền đó đi. Thì sư im lặng rót trà mời khách, nhưng mà cái ông khách này thì đâu có để ý tới trà, cứ hỏi thầy Nam Tuyền giết mèo mà sao không ai nói được lời gì cả vậy. Thì ông thầy ổng cứ tiếp tục rót trà, thì cái tách trà nó đầy, nó tràn rồi, mà cái ông khách cứ hỏi dạ sao, cái chuyện Nam Tuyền giết mèo là sao. Ông sư ổng mới bưng cái tách trà, ông đứng dậy ông đem đi đổ vì nó đầy rồi. Thì lập tức ông khách ổng mới nói ô thầy xin thầy để tôi uống. Ngay khi mà nói là xin thầy để tôi uống thì ông thầy mới cười nói là cuối cùng thì ông cũng đã nói được một lời. Nếu mà hồi đó có người nói được như ông thì ngài Nam Tuyền không có phải giết con mèo rồi. Tức là cái người khách đó cứ lo nghĩ tới những cái chuyện là yếu nghĩa của cái câu chuyện xưa. Nhưng mà khi mà thấy ông thầy sắp sửa đổ cái tách trà ngon đó, thì liền lật đật thầy đưa tách trà để con uống. Thì ngay cái phút đó trở lại cái hiện tại, phải không ạ? Trở lại cái hiện tại. Cho nên ông thầy mới nói là nếu cuối cùng thì ông cũng đã nói được một lời. Vậy thì chúng ta sẽ thấy cái mớ bồng bông suy tưởng này nó nằm ở trên đầu á. Và cái mớ bồng bông suy tưởng này nó phân ra hai và nó có chọn lựa. nó chọn lựa. Nhưng mà trên cái thực tế thì nếu mà mình ngay cái thực tại thì nó không có vấn đề gì cả. Đó. Thì cái này khi nói như vậy huynh đệ có thể không hình dung ra, nhưng mà trên thực tế huynh đệ sẽ thấy là để giải quyết những cái ngập ngừng phân đôi của cái sự không biết chọn gì cả thì chỉ có cái gì mà ngay trước mắt, cái tâm hiện tiền trước mắt, cái đó mới giải quyết. Còn ngoài ra nếu mà cứ dùng dằn hoài suốt đời không bao giờ có thể giải quyết được hết cả. Nếu mà chưa rõ thì cô kể thêm một câu chuyện thứ hai. Là có một thiền sinh đi đến xin học đạo. Thì ông thầy ông mới hỏi: "Nè, anh xin học đạo nhưng mà anh định học bằng tâm hay là bằng trí?" Huynh đệ muốn học đạo, học thiền bằng tâm hay bằng trí? Trả lời mau, Dũng.
Rồi nữa bất cả phải
có chừng làm cái ông hai bữa á. À, cô ấy trả lời bằng trí. Huynh đệ học đạo bằng tâm hay bằng trí? Na,
bằng trí.
Hoàn bằng tâm hay bằng trí? Người học trò này á, thì thường cũng nghe nói á, là kinh điển thì đừng có đem trí phân biệt mà học. Cho nên ông mới nói: "Dạ thưa thầy, con học đạo bằng tâm." Thì ông thầy ông nói: "Không được, thôi đi về đi, bữa sau tới." Thì bữa sau cái người thiền sinh này tới, thì ông rất khôn, cho nên vừa gặp ông thầy một cái thì ông hỏi liền: "Vậy chứ thầy học đạo bằng tâm hay bằng trí?" Thì ngay lúc đó thì cái ông thầy ông đang ăn dở một cái trái táo, thì ngay lập tức khi vừa hỏi một cái là ông thảy cái trái táo ngay vô cái người học trò. Thì cái phản ứng tự nhiên cái người học trò chụp cái trái táo, ông thầy nói liền: "Bằng tâm hay bằng trí?" Chụp trái táo bằng tâm hay bằng trí huynh đệ?
Trí.
Bằng cái gì? Chụp là chụp chứ có bằng cái gì? Nếu mà đứng đó để mà nói là bằng tâm hay bằng trí thì cái táo nó rớt xuống đất rồi, đúng không? Chụp là chụp, không có chuyện tâm hay trí. Do đó tất cả những cái tình đôi đều là cái chuyện đồ bỏ, mà cái thực sự xảy ra nó không có, nó không có phân hai. Đó. Ví dụ như hôm qua đang ngồi vậy đó, cái đang ngồi nói chuyện hai ba người, cái tự nhiên cái miếng giấy này huynh đệ, cái miếng giấy cô hai để này bàn á, cái gió thổi nó bay qua một cái, thì nó vừa bay một cái là chụp liền. Bằng tâm hay bằng trí? Chụp là chụp chứ có tâm thấy gì, phải không? Đó, thì như vậy là huynh đệ đã biết được cái hướng mở của cái thoát ra khỏi tình đôi ngập ngừng. Là đừng có đặt vấn đề gì, đừng có chọn lựa, đừng để cho cái sanh khởi của tình thức. Mà thường khổ một cái nỗi là mình tin là bây giờ mình phải cân nhắc để chọn lựa, cân đo đâm đếm, cân không đủ phải đo không đủ phải đâm, đâm không đủ phải đếm. Nhưng mà càng làm thì càng rối. Thì như vậy chúng ta phải thấy được tận cái gốc của cái khuynh hướng tâm mình, khuynh hướng đời mình. Đừng có thấy cái ngọn. Ví dụ như hồi chiều ha, cô Tệ đang đi xuống vườn, ăn lo một cái chuyện người ta tới biology survey, thì điện thoại reo, một huynh đệ ở Việt Nam, chị nói: sư cô, em sắp nhập thất. Em báo cho sư cô biết em nhập 6 tháng. Để lỡ sư cô có gọi về thì coi như là không có em đó. Thì cái chị đó đó, ngày xưa cũng 15-16 năm ở Trúc Lâm. Sau này chị ra đó, thì người ta mời chị ra cũng một cái vai trò là coi một cái chúng. Nhưng mà chị không phải trụ trì, cái người trụ trì cứ thường phải đi, đi Mỹ, đi Úc, đi này đi kia. Do đó chị đó coi như là thay mặt để quản chúng. Mà chị ra cái điều kiện là được, tôi sẽ thay cô coi giúp cái chúng này, với điều kiện một năm phải cho tôi ít nhất 3 tháng tới 6 tháng nhập thất. Đó là bản giao kèo. Và chị đó, chị thì mới đây đó, thì bên Atlanta nó có một cái thiền viện thường giác, thì người ta mời chị đó đi qua trụ trì cái chùa đó. Chị nói liền no. Bây giờ cô Tuệ nhắc lại thì chị nói, làm sao mà em đi được cô? Chuyện mình chưa xong. Nói một câu đơn giản, cái gì là cái chí nguyện của mình nó phải xong trước, chuyện khác tính sau. Thì tất cả mọi thứ rất là rõ ràng. Thì với một cái người như vậy, nó không có tình đôi ngập ngừng. Thành ra khi mà mình biết được tận gốc mình muốn cái gì, thì cái cuộc đời của người đó nó rõ ra và nó không còn vấn đề nữa. Bây giờ mình muốn cái gì? Muốn tiền hay muốn tình? Chắc muốn cả hai. Thành ra mình rồi mình mới thấy là luôn luôn mình muốn cả hai. Mình vừa muốn tiến, mình vừa muốn thoái. Thoái là lui đó. Mà vì mình muốn cả hai, nó mới thành cái khó. Lưỡng nan là hai cái cho nên nó khó. Hai cái cho nên nó khó. Còn một cái nó không khó. Mà nó khó là vì mình muốn cả hai. Mà khổ cái nỗi từ người nói tới người nghe, khi nào mình cũng muốn cả hai hết. Mình muốn cả hai. Cho nên khi chiều nói chuyện với chị đó, mọi chuyện rất là rõ ràng. Chị nói chuyện gì? Chuyện mình xong trước. Em phải xong chuyện em cái đó. Mà cái chị đó đó hả, chị ngồi thiền 7, 8, 9, 10 giờ đồng hồ là chuyện bình thường. Có một cái câu chuyện. Thường thường đó, mình để biết là mình trong tâm mình khi nào mình cũng muốn có cái điều tốt. Mình muốn tu tập thành Phật, mình muốn giúp đỡ mọi người, mình muốn tất cả những điều tốt. Cho nên tất cả những cái đó đó, nó đôi khi nó lại trở thành một cái vấn đề với mình đấy. Có một cái vị tăng là sau nhiều năm tinh tấn tu hành, rất là nỗ lực mà không đạt được cái mục đích mà vị này mong muốn, đó là thoát ra khỏi sanh già bệnh chết, gọi là sanh lão bệnh tử đó, là muốn cho giải quyết cái vấn đề đó. Thì đang cái lúc buồn nản thì ông thầy đến thăm. Thì vị tăng mới hỏi: bạch thầy, làm sao để thoát khỏi sanh già bệnh chết? Thì ông thầy ổng mới than: chỉ tội cho sanh già bệnh chết nó thoát không khỏi ông. Là giống như hồi nãy cô nói vậy đó. Cái bông mà nó tươi thì nó cũng không có vấn đề, nó đẹp nó không có tự hào, nó tàn phai nó không có buồn bã. Nhưng mà nó không thoát khỏi mình, tức là mình muốn cho nó tươi, mình muốn như thế này thế kia đó. Cái tâm tham cầu này mình chỉ cần buông sạch xuống là nó chỉ cần buông sạch cái tâm tham cầu là nó không còn. Chỉ có đơn giản là tiến và thối, mà mình tham á, mình muốn cả hai, cho nên nó mới thành ra một bài hát cho mình hát. Còn nếu ngay từ đầu mà mình buông là sao cũng được, cái gì ngay ở đây thì làm. Ví dụ như người ta dọn tới cái dĩa cơm thì mình cứ ăn cái dĩa cơm. Có mấy bữa ăn cơm mà thấy hơi khô thì ăn cái miếng cơm khô liền nghĩ tới cơm mềm, thì trong bụng mới nó nổi lên cái cảm làm cho nó trời ơi nấu cơm gì khô quá. Đó, như vậy á, là nếu mà lúc ăn cơm khô là cứ rõ ràng với cái chuyện ăn cơm khô, đừng có nhớ tới cái miếng cơm mềm thì nó đâu có vấn đề. Là trong khi nào nó cũng có một á, nó một cái một của cái hiện tiền thì nó không có vấn đề. Còn mình thì khi nào mình cũng có một cái trong tương lai mà mình đang mơ ước để mà mình so sánh với cái hiện tại, rồi mình khổ. Rồi mình đang ở cái hiện tại, rồi mình lại nhớ tới một cái quá khứ tốt hơn, đẹp hơn, mình so sánh với cái hiện tại, rồi mình khổ. Đó. Như vậy đủ để thấy là tất cả nó nằm ở nơi cái tâm của mình. Nó so sánh đây kia, là nó phân hai và nó thành một cái đau khổ của mình. Như vậy cuối cùng chỉ có một cái là mình tự nhìn lại, à, mình thầm mình quan sát. Không ai nói cho mình biết được là mình muốn cái gì đâu. Chính mình cũng không hiểu được mình đâu, nếu mình không có thường nhìn lại quan sát mình. Đố vấn đề mình có hiểu được mình không? Mình không hiểu được mình đâu. Cho nên mình thường để ý rồi mình mới bắt gặp mình nơi cái này, nơi cái kia. Rồi mình quan sát như vậy, mình lặn xuống dưới cái đáy lòng mình đó, để cho mình nhìn ra. Thì khi mà mình nhìn ra được những cái động lực sâu xa, khi mình nhìn ra và mình hiểu rõ ràng ấy, thì tự nhiên khi đó cái tình trạng mình tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận nó mới có thể chấm dứt. Mà khi mà nó chấm dứt được cái này đó thì cuộc đời của mình nó mới bớt dằn co đau khổ. Rồi thì khi mà bớt dằn co đau khổ nó chấm dứt, như là ông Trịnh Công Sơn chấm dứt vậy đó, thì lúc đó những cái chọn lựa này nó chỉ là cái giọt hư không, nó trở về cái tánh không. Rồi hết. Chúng sanh vô biên.